hết thời thì chỉ còn cái thuở thôi, phải không ạ? Và không muốn nhắc đến cái thuở đó thì thật là hết thời rồi. Ngược lại với vòng cổ, hướng về dĩ vãng là chối bỏ dĩ vãng. Tại sao phải chối bỏ? Vì cảnh của người xưa không còn thích hợp xứng đáng với tình trạng và chỗ đứng của đương sự hôm nay. Muốn chối bỏ dĩ vãng cũng không chối bỏ được chuyện gì, vì làm sao viết lại được lịch sử. Cho nên, dù muốn trốn chạy quá khứ, dù muốn chối bỏ dĩ vãng và chối bỏ cái chính mình, thì cũng không thoát được đâu. Tại sao? Có nghe cái câu trăm năm bia đá thì mòn chưa? Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà. Có những nhân chứng đã từng biết rõ cái quá khứ của mình, thì làm sao viết lại được những cái trang sử đó? Chối bỏ thì được đấy. Cũng có nhiều người dám trở về quá khứ để viết lại lịch sử, để thay đổi những dự kiện tên tuổi cho nó thích hợp với cái cương vị, cái địa vị và những gì mình muốn hãnh diện ngày hôm nay mà mình không có trong quá khứ. Nhưng rồi, ai cũng muốn quên đi cái quá khứ đau thương. Nhưng dù muốn hay không thì cái dĩ vãng ấy đã là một phần của cuộc sống, thì đừng nên chối bỏ dĩ vãng thì hơn. Nhưng mà để vòng cổ thì tốt hơn đấy. Đã là người thì ai cũng lầm lỗi mà. Và có lẽ đã hơn một lần lầm lỗi. Lầm lỗi là cái thường tình của con người. Có khác nhau là ở chỗ có biết nhận ra lỗi lầm của mình mà vươn lên. Và nhất là đấy, sẵn lòng nhận sự tha thứ để được chữa lành. Quý vị nghe nhạc cải lương vọng cổ đó, nghe nó buồn quá. Chẳng những buồn mà rai rai rứt rứt. Nhạc Do Thái cũng như vậy, nó thiếu những cái niềm vui được lồng vào trong những cái giai điệu đó. Điển hình, quý vị có thể nghe những lời được chép trong Thi Thiên 137, nói đến tâm sự của kẻ ly hương, tha hương. Chúng tôi đương ngồi bên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc. Một bức tranh ảm đạm, dễ hiểu mà chúng ta cũng đã tự mình vẽ lên hình bóng của chính mình trong cái cảnh ngồi bên mé sông rồi khóc. Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Ôi, dương liễu lại một cảnh buồn, rã rời. Sứ đồ Phao-lô đã viết cho thân hữu tại Roma những lời đầy nỗi nhớ để vọng cổ về một quá khứ đau thương. Tạ ơn Đức Chúa Trời, trước khi anh chị em là nô lệ cho tội lỗi, nhưng anh chị em đã thành tâm vân phục mẫu mực giáo huấn, đã ký thác cho anh chị em để được giải thoát khỏi tội lỗi. Anh chị em trở thành nô lệ cho sự công chính bây giờ. Cái đó tích cực để nhớ về quá khứ dĩ vãng. Nhớ về quá khứ dĩ vãng thì hãy tha thứ, và tương lai thì được Chúa chữa lành, đổi mới. Vì vậy David đã thưa với Chúa rằng: xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và xóa hết thảy các sự gian ác con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng lên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng, và ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi của con và xóa hết thảy các sự gian ác cho con. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm được tha thứ chữa lành, John Newton đã chia sẻ một câu thật ngắn thôi, nhưng đầy ý nghĩa, và đã mau chóng trở thành một thánh ca được cả thế giới mượn để nói lên cùng một tâm trạng với tác giả. Amazing grace, I was blind and now I see. Quý vị và các bạn đang ở trong tình cảnh nào? Đang mang tâm trạng nào khi hướng lòng mình về dĩ vãng? Hãy lắng nghe lời Chúa phán cùng quý vị và các bạn giờ này rằng: ta biết công việc của con. Con nổi tiếng là sống nhưng đã chết. Hãy tỉnh dậy, củng cố những gì còn lại vì sắp chết. Vì ta thấy công việc của con thật bất toàn dưới mắt Chúa. Ta biết công việc con, nỗi lao khổ và lòng nhẫn nại của con. Những điều ta khiển trách con vì con đã đánh mất cái tình yêu ban đầu khi con mới theo ta. Hãy nhớ lại, hãy vòng cổ, hãy kiểm điểm lại, đếm từng ngày, từng giờ mà chúng ta đã đầu tư trong quá khứ, mãi tận đến lúc mà chúng ta đã sa sút từ đâu. Và từ đây, một cái bắt đầu mới, một khởi điểm mới từ đây, Chúa bảo rằng hãy ăn năn và làm lại những công việc như thuở ban đầu. Quý vị hãy vọng cổ, nhớ lại đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm những việc xứng đáng như thuở ban đầu.